Tác phẩm Cầu vồng trong đêm, tập 1. Cho những trái tim đang sống. Nguyên tác Raduga Delyadruga. Tác giả Mikhail Shomorsky. Biên dịch Phạm Bá Thủy. First News và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Hướng Dương, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dành tặng cho những ai có đôi mắt đã chết, nhưng trái tim vẫn đang sống. Lời tác giả. Chúng tôi có đôi mắt đã chết, nhưng trái tim vẫn đang sống. Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này năm 12 tuổi từ miệng một cậu bé mù mà tôi tình cờ làm quen trong công viên. Câu chuyện của cậu bé ấy về cuộc đời mình làm sao động lòng tôi đến nỗi tôi quyết định thử đóng vai người mù để chiêm nghiệm nỗi đau tinh thần mà cậu phải chịu đựng hàng ngày hàng giờ. Đợi đến kỳ nghỉ hè, tôi quyết cất giấu đôi mắt của mình trong vài ngày. Kết quả là tôi sống được 3 ngày với vải băng đen bịt mắt. Không có một ngoại lệ nào cả. Suốt 72 giờ, tôi sống cuộc sống của người mù. Ăn uống, đi dạo trong sân, chơi với con chó cưng của mình, thay sách thường bằng sách nói, nghe tivi. Xin nói ngay, rất dễ sợ. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác không thể chịu đựng nổi. Ngay trong ngày đầu tiên, ôi, ngày mà nói làm gì, ngay giờ đầu tiên, tôi đã muốn giật phắt cái mảnh băng đen ấy ra và không bao giờ tiến hành những cuộc thử nghiệm như thế nữa. Xin nói thật lòng, chính tôi cũng không biết làm sao tôi có thể vượt qua được 3 ngày đen tối đó. Nhưng dù sao, điều đó cũng không giúp cảm nhận được đến tận cùng những gì người mù phải chịu đựng, bởi vì tôi biết rằng 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày sẽ trôi qua và tôi sẽ lại được nhìn thấy mẹ, thấy bầu trời xanh, bãi cỏ xanh, ráng chiều hồng nhạt. Một lần trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ, nếu bỗng cứ thế này vĩnh viễn thì sao? Lòng dạ trở nên bồn chồn, bất an. Đêm cuối cùng, tôi nằm hoài, không sao ngủ được, không chỉ chực khóc thầm mà còn muốn khóc ầm lên. Có một chuyện tôi không sao lý giải nổi, hoặc đó là ảo ảnh, hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay sau khi tháo băng bịt mắt, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời và trông thấy một chiếc cầu vồng. Tôi rất thích ngắm nhìn cầu vồng và thường buồn tiếc khi nó biến mất. Nhưng hôm đó, không hiểu tại sao, tôi không cảm thấy hứng thú cho lắm. Ý nghĩ đầu tiên dột đến trong đầu. Người bạn của tôi không bao giờ có thể nhìn thấy vẻ đẹp lung linh ấy. Và lúc đó, tôi tự hứa với lòng mình, một khi còn sống trên đời, tôi còn nỗ lực giúp đỡ người mù. Một học sinh có thể làm gì để giúp đỡ người khiếm thị? Tôi bắt đầu thu thập tư liệu, làm quen với các huấn luyện viên dạy chó dẫn đường, liên hệ thư từ với những người khiếm thị và cuối cùng tôi viết nên cuốn sách về một cậu bé mù và người bạn 4 chân của cậu, con chó dẫn đường Tristan thuộc giống Labrador. Tất nhiên, tôi đặt tên cho cuốn sách là Cầu vồng tặng bạn. Bản dịch tiếng Việt có tựa đề Cầu vồng trong đêm. Sau khi xuất bản ở Nga, cuốn sách lập tức được dịch ra tiếng Đức và được Hội các nhà văn sáng tác bằng tiếng Nga của Cộng hòa Séc cho đăng tải trên tạp chí Pragu Panas. Sau đó còn được dịch sang tiếng Bulgari, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Một số nhà hảo tâm đã tài trợ cho kế hoạch xuất bản cuốn Cầu vồng tặng bạn ở Nga bằng chữ nổi Braille trên giấy. Hiện cũng đang có dự án xuất bản cuốn sách này bằng phiên bản điện tử để người khiếm thị có thể đọc qua màn hình chữ nổi. Đây là một dự án rất tốn kém. Tuy nhiên, quỹ Những Trái Tim Đang Sống do tôi đề xướng hiện nay đang phát triển rất mạnh, đã quyên được một số tiền khá lớn đủ để thực hiện một số dự án có mục đích giúp đỡ người khiếm thị ở Nga. Nhưng có một điều đáng tiếc, không phải tất cả những người khiếm thị đều có chương trình phần mềm đặc biệt để đọc sách điện tử. Không phải ai cũng có khả năng tài chính để có thể sở hữu màn hình chữ nổi Braille. Vì thế, rất nhiều người khiếm thị yêu cầu xuất bản sách nói. Đối với họ, đó là phương thức duy nhất để tiếp cận với nền văn học cổ điển và đương đại. Xin hãy tin rằng, người khiếm thị cũng là những con người giống hệt chúng ta. Trong số họ, có không ít tài năng sáng tạo, những nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sáng chế và thậm chí có cả những họa sĩ, vận động viên thể thao. Giống như chúng ta, họ cũng biết yêu thương, vui mừng, buồn chán, đồng cảm. Tóm lại, mắt họ đã chết, nhưng tim họ vẫn sống. Xin hãy chia sẻ với họ một phần trái tim của mình và đặt lên đó một chiếc cầu vồng dành tặng những người khiếm thị. Nhân dịp những cuốn sách của tôi được xuất bản bằng tiếng Việt, với tất cả trái tim mình, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn công ty First News và dịch giả Phạm Bá Thủy về những nỗ lực to lớn nhằm giới thiệu những tác phẩm của tôi đến bạn đọc. Hy vọng đây là bước khởi đầu thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tôi rất vui mừng khi sách của tôi đã tìm được bạn đọc ở đất nước Việt Nam hiếu hiền tươi đẹp. Tôi cũng hy vọng sẽ có một ngày bản dịch tiếng Việt những cuốn sách nói về con chó dẫn đường của tôi sẽ đến được với người khiếm thị Việt Nam qua phiên bản sách nói hoặc sách điện tử. Hẹn gặp lại cùng hai cuốn sách tiếp theo của tôi về chú chó Treason dũng cảm mà tôi vừa mới hoàn thành. Với tất cả lòng kính trọng chân thành và niềm hy vọng vô biên, Mikhail Samarsky.
Я люблю тебе жить, что само по себе и не ново. Я люблю тебе жить, я люблю тебе снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Чао косом, май-май та менюй ты не по мне. Чао косом, май-май та хин за мной ты не где-то. Đèn rực sáng trên tầng cao, lạc khi ta chân khẽ đưa thong thả bước về, ta càng thấy yêu con người. Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. Càng thấy yêu con người, mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. Kể từ khuya chim rộn hót, những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy. Từ lòng ta ngọn lửa cháy, hơi trái tim của con người thèm sống khác xưa. Một ngày mới vây chào ta, bạn đời ơi, ta muốn dâng ngọn lửa cháy này.
Phần 1: Đường về nhà. 1. Tôi đang đứng với người đầu tiên được tôi dẫn đường, ông cụ Ivan Shalyevich, Này, cụ đã về cõi Vĩnh Hằng. Ngay trước lối đi, băng ngang qua đường dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh. Nhiệm vụ của tôi là canh chừng cho đến khi tất cả xe cộ từ hai hướng dừng hẳn. Không những dừng hẳn mà còn phải dừng đúng vị trí quy định. Các bạn là người, chắc các bạn nghĩ rằng việc kẻ lằn sọc dưa dành cho người đi bộ ở trước cột đèn tín hiệu giao thông là thừa. Nhân tiện đây, tôi xin đề nghị các đồng chí lái xe chớ lấn lên phần kẻ sọc dưa ấy. Người sáng mắt thì đơn giản rồi, họ có thể vòng tránh mũi xe và đi tiếp. Nhưng người được tôi dẫn đường thì không thể nào hiểu ngay được là tôi muốn gì. Đang đi thẳng theo lối băng ngang đường, bỗng dưng con chó dẫn đường lại kéo mình sang hướng khác. Các bạn có hiểu không? Tôi không biết nói tiếng người. Tôi chỉ biết ư ử trong họng và kéo sợi dây nối từ băng đai trên ngực tôi đến tay người mà tôi dẫn đường, thậm chí đôi khi còn phải sủa lên vài tiếng. Chú thích: băng đai, best band, thiết bị chuyên dụng dành cho chó dẫn đường. Hết chú thích. Người được tôi dẫn đường có thể bối rối, dừng lại để phán đoán xem có phải tôi bày ra trò gì kỳ cục hay không và gõ đầu gậy xuống mặt đường hoặc lên ngay trên đầu xe. Cộc cộc cộc, không ít tài xế thò đầu ra mắng. Làm trò gì thế? Điên hả? Trời hết xe người ta. Nhưng ông ấy không phải kẻ điên. Ông ấy phải xác định xem có cái gì đang hiện diện ngay trước mặt. Không phải lúc nào cũng có thể sờ mọi thứ bằng tay. Vì có những thứ mà sờ vào thì bàn tay cứ gọi là đi đứt luôn. Tóm lại, trong lúc phân bua thì đèn vàng nhá lên, rồi đèn xanh bật sáng, những chiếc xe đang dừng bắt đầu rồ máy. Khi các tài xế đạp chân ga, đó mới chỉ là một nửa tai họa. Còn có những gã cuồng vừa nhấn ga vừa bóp còi inh ỏi như thể muốn gào lên: lão mù kia, qua lẹ chút coi. Họ còn huýt gió búng lưỡi kiểu như hối thúc tôi. Các bạn người ơi, giá các bạn biết rằng những lúc như thế tôi chán các bạn đến mức nào. Đôi khi nhìn các bạn mà nghĩ, tại sao các bạn không biết xấu hổ? Bởi vì tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai. Chẳng lẽ nhanh được vài giây là các bạn sướng bụng lắm sao? Các bạn người ơi, tôi hết lòng cầu mong hễ nhìn thấy người mù có chó dẫn đường, tôi cũng là chó dẫn đường đó. Xin hãy hành xử bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn một chút. Đừng làm chúng tôi giật mình hoảng sợ. Đừng gây tai nạn. Các bạn đồng ý chứ? Ây, cũng có lúc chúng tôi đang đứng chờ đèn trước làng kẻ sọc dưa, bỗng lỗ mũi bên phải của tôi ngửi thấy một thứ mùi có thể giết chết con người ta được. Cái thứ mùi quen thuộc đến mức quặn thắt cả dạ dày. Tôi từng ngửi thấy mùi này khi đi ngang qua một kiosk có biển đề gà nướng shawarma. Tôi cố gắng tập trung nhìn đường nhưng một góc con mắt vẫn liếc xéo sang bên ấy và nhìn thấy một miếng thịt gà ướp nho đã được nướng vàng ruộm thơm phức. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao lúc đó tôi có thể kiềm chế bản thân để không vồ lấy miếng mồi ngon tuyệt đó. Thế mới biết, trường dạy chó để lại trên từng học viên dấu ấn kỷ luật sâu đậm đến mức nào. Tất nhiên là tôi vô cùng cảm ơn các bạn người về tình thương mến, về lòng tốt, muốn đãi miếng ăn ngon. Nhưng các bạn người ơi, lúc này tôi đang làm nhiệm vụ. Các bạn có hiểu không? Tôi không phải là chú cún con, luôn được nuông chiều, đang nhàn rỗi, vô tư dạo chơi cùng chủ. Tôi đang làm việc. Tôi nói nghiêm túc nhé. Không phải chỉ đơn giản là tôi đi cùng với người mù đâu, mà chính là tôi đang lao động đấy. Công việc của tôi chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhiệm vụ của tôi là đưa người mù được tôi dẫn đường đến nơi nào mà người ấy cần đến. Và không chỉ có thế, mà còn phải làm sao để trong lúc đi, người đó không bị vấp ngã, không cụm đầu vào cột đèn thậm chí không vô tình bước vào vũng nước. Tôi có nghĩa vụ phải cảnh báo về các loại trở ngại trên đường, phải luôn kịp thời dừng lại trước các chướng ngại vật và tạo điều kiện cho người đó dùng gậy kiểm tra, xác định cụ thể xem vật chướng ngại trước mặt mình là gì. Nếu vật chướng ngại chắn mất một phần lối đi, tôi sẽ vòng sang trái hoặc sang phải và như vậy, thông qua sợi dây nối, tôi hướng dẫn người mù vòng tránh theo tôi. Ngoài ra, tôi còn phải để ý giúp người mù được tôi dẫn đường, tránh được những cành cây xà thấp hoặc những vật chướng ngại nằm ở tầm chiều cao của người ấy. Nhiệm vụ của tôi cũng bao gồm cả việc giúp người mù được tôi dẫn đường không bị va vào người khác. Khi lên xuống các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hay tàu điện, tôi phải tìm đúng cửa lên hay cửa xuống. Tóm lại, đủ thứ chuyện cần phải quan tâm lưu ý. Liệu các bạn có hình dung nổi công việc của chó dẫn đường là gì không? Nếu bạn nào trả lời rằng có, thì chớ trách, tôi sẽ cắn bạn đấy. Chớ hấp tấp, tự tin thái quá nha. Hãy đừng vội nói có. Để hình dung được và hiểu tường tận công việc của tôi, xin mời bạn thử đeo băng đai lên mình và bỏ ra vài năm để đi cùng với những người chủ đáng thương của mình. Hẳn các bạn đã để ý thấy rằng tôi dùng từ chủ trong ngoặc kép. Vâng, quả có một số người mù coi mình là chủ của chó dẫn đường, mặc dù không có chúng thì họ không thể đi đâu lấy nửa bước. Nếu tôi muốn cho người tự cho mình là chủ của tôi đập trán vào tường hay va đầu vào cột chẳng hạn thì đối với tôi, việc ấy dễ như trở bàn chân. Xin nói thêm, tôi thuộc giống chó Labrador và là bà con với con chó của một chính trị gia tiếng tăm đó. Nhưng tôi là một con chó đặc chủng chuyên nghiệp, được đào tạo trong trường dạy chó dẫn đường suốt 2 năm, tương ứng với 10 năm của loài người. Trong khoảng thời gian 10 năm đó, các bạn đã có thể lấy được 2 cái bằng đại học. Dĩ nhiên tôi không bao giờ chơi trò bẩn để làm hại người mà tôi dẫn đường. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người đó tránh mọi rủi ro trên đường và không bị lạc lối. Nhưng rất buồn lòng khi nghe người ta nói, chủ của mày, người mà tôi dẫn đường không phải là chủ của tôi, đó là bạn của tôi. Tôi dám bảo đảm rằng trong số những người bạn hai chân của người đó không một ai có thể trung thành và tận tụy như tôi. Các bạn có thể nhếch mép, cười khẩy, thậm chí cho tôi cái đá, nhưng điều đó vẫn là sự thật không gì lay chuyển nổi. Chính các bạn đã nghĩ ra câu thành ngữ, thật tốt khi chó là bạn ta, nhưng thật tệ khi bạn ta là chó. Các bạn đã nghĩ ra, nhưng lại không suy nghĩ cho thật kỹ. Dù tạo hóa đã ban cho các bạn trí tuệ và năng lực tư duy, nếu các bạn của bạn là chó thì đã sao nào? Nhưng thôi, tôi đã hiểu các bạn ngụ ý gì trong câu thành ngữ ấy, vì vậy tôi không tự ái đâu. Tóm lại, nếu các bạn thấy câu chuyện này là thú vị, tôi xin kể tiếp. Tôi đã được 5 tuổi, tính theo tuổi của loài người thì tôi lớn tuổi hơn gấp đôi so với người mà tôi dẫn đường hiện nay. Shaka lúc này 13 tuổi. Trước đây tôi từng làm việc với một ông già hưu trí bị mù, ông cụ Ivan Shalievich. Đó là một con người tuyệt vời và là một người bạn tốt của tôi. Thậm chí cụ còn cho phép tôi nằm lăn trên giường của cụ nữa. Mỗi khi về đến nhà, cụ Ivan Shalievich liền tháo băng đai trên ngực cho tôi, cho tôi ăn, chải lông cho tôi và nói, "Nào, Jason, nghỉ ngơi đi con." Các bạn nghĩ rằng đeo cái băng đai ấy trên mình mà đi lại nhẹ nhàng lắm sao? Buổi tối, khi thoát được khỏi băng đai, tôi khoan khoái nằm ngửa ra, đưa 4 chân lên trời, duỗi thẳng mình hết cỡ, sau đó chạy nhảy đôi chút, chơi với quả bóng tennis. Ông cụ Ivan Shalievich không bao giờ la mắng tôi, kể cả cái lần tôi làm vỡ bình hoa. Ông già hiểu rằng chỉ là do tôi sơ ý mà thôi. Tôi xấu hổ lắm, chỉ biết nép sát vào chân cụ, khẽ rên ư ử. Cụ vuốt ve tôi và bảo, thôi thôi, đừng khóc nữa Treason, mặc kệ cái bình hoa, bình dở là điềm lành đó, vận may sắp đến rồi. Tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi, vận may nào có thể đến từ cái bình hoa dở. Tôi cũng chưa bao giờ nghe người ta nói điều đó trên TV. Thế rồi, ông cụ Ivan Salivich của tôi qua đời. Sau khi cụ mất, người ta trả tôi về trường. Tôi buồn và nhớ ông bạn già của mình làm sao. Đến miếng ăn cũng không nuốt nổi. Lúc nào cũng lo nghĩ, không biết người ta sẽ giao tôi cho ai. Tôi không biết số phận tình cờ đưa đẩy thế nào, mà một ngày nọ, Sashka, chủ, à không, người được tôi dẫn đường hiện nay đến trường của chúng tôi. Nếu bạn là người sáng mắt và chưa bao giờ gặp phải những vấn đề của người khiếm thị thì nhân đây, tôi sẽ giải thích cho bạn. Trước khi chúng tôi, chó dẫn đường, được giao cho người... Các huấn luyện viên quen gọi những người mà chúng tôi dẫn đường là chủ của chúng tôi, nên tôi cũng thỉnh thoảng buộc miệng gọi theo mà. Tóm lại, trước khi được giao cho người mới, chó dẫn đường phải có một khoảng thời gian làm quen với người đó, tìm hiểu tính nết, ngoại hình, thậm chí cả mùi đặc trưng của nhau. Dĩ nhiên, chỉ có tôi mới nhìn thấy ngoại hình của người bạn mới. Còn người đó do bị mù nên không thể nhìn thấy tôi, chỉ có thể nghe, sờ và ngửi để bảo đảm tôi không bị dị ứng hay lây nhiễm, ve rận. Chỉ loài người mới rắc rối lắm chuyện như thế, chứ loài chó chúng tôi đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, trong đời chó dẫn đường không phải không có những chuyện kỳ lạ. Chẳng hạn, cô nàng Lada, bạn tôi, mặc dù từng làm việc rất tốt với nhiều người mù, nhưng lại không cách nào tìm được tiếng nói chung với người tiếp theo. Cuối cùng, người đó phải trả Lada về trường. Cũng xin nói thêm rằng, trường của chúng tôi là trường đào tạo chó dẫn đường rất có bài bản, quy củ. Nếu có nhu cầu về chó dẫn đường, xin các bạn hãy liên hệ trường chúng tôi. Tất nhiên là hiện nay tôi không còn có mặt ở trường, nhưng tôi xin đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng về những bạn bè của tôi ở đó. Các bạn có biết là chúng tôi được huấn luyện và kiểm tra nghiêm ngặt như thế nào không? Ồ, đủ các bài khảo thí và thử thách. Nói cách khác, không phải bất cứ con chó nào cũng được nhận vào trường đâu nhé. Chúng tôi, những sinh viên của trường đại học ấy, đều phải giữ được sự cân bằng tâm lý, không bị tác động bởi các loại tiếng ồn, phải cố làm như không nghe thấy, phải biết phớt lờ lũ mèo đáng ghét, coi chúng như chết rồi. Nhưng trong thực tế, dù muốn hay không, chúng tôi vẫn phải nhìn thấy chúng. Làm sao có thể không thấy chúng được? Chúng tôi muốn nói là có nhìn thấy cũng đừng để ý đến chúng. Tôi lại sai nữa rồi. Chúng tôi vẫn để ý đến chúng, nhưng chúng tôi tuyệt đối không có quyền phản ứng trước những trò mèo của chúng. Lũ mèo khốn lợi dụng triệt để điều khoản này để chọc phá chúng tôi. Tôi nói nghiêm túc đấy. Xin dẫn chứng một trường hợp xảy ra cách đây không lâu. Tôi dẫn Sashka vào cửa chung cư để lên cầu thang. Cầu thang có rất nhiều bậc, cần phải hết sức cẩn thận. Bỗng nhiên, từ căn hộ ở tầng trệt lao ra một ả mèo ba tư. Gọi theo nòi hay theo màu lông, hiểu thế nào cũng được. Bộ dạng cô ả trông dị hợm đến thảm hại. Trên cổ đeo chiếc nơ hồng thấy phát ớn. Móng được cắt ngắn, đuôi xù, bốc mùi nước hoa, gắt chết đi được. Hai tay thì như hai cái chảo anten định vị chìa sang hai bên. Tôi xin thề với các bạn bằng danh dự loài chó rằng trong đầu tôi không hề có ý nghĩ là sẽ gừ lên một tiếng, chứ đừng nói là sủa, mặc dù rất bực con mèo gớm ghiếc ấy. Vậy mà cô nàng tiểu thư lông vàng chẳng biết điều thì chớ lại còn phừ lên một tiếng rõ to, xù đuôi ra, cong lưng lại rồi bất ngờ cho tôi một vả vào mõm. Ấy, xin lỗi, vào mặt, tức điên. Nhưng tôi chỉ âm thầm liếm mấy giọt máu mặn mặn quanh mép, rồi lặng lẽ đưa Sashka về nhà. Chứ biết làm gì bây giờ? Chúng tôi không được phép lơ là nhiệm vụ để ăn thua đủ với lũ mèo ngu ngốc ấy. Trước khi tôi về nhà này, Sashka sống cùng với mẹ và bà. Bố cậu ấy đã qua đời do một vụ tai nạn xe hơi. Thì ra, trong cái ngày định mệnh ấy, Sashka cũng ngồi trong xe cùng bố. Lúc đó cậu mới 11 tuổi. Bác sĩ đưa ra phán quyết, móng mắt và thủy tinh thể bị tổn thương vĩnh viễn. Tôi không hiểu gì lắm về những thuật ngữ y khoa tinh vi phức tạp ấy. Chỉ biết rằng, kể từ ngày bị tai nạn, cậu bé không còn nhìn thấy gì được nữa. Trong nhà, mọi người thường bàn về chuyện có một vị bác sĩ danh tiếng nào đó có thể phục hồi thị lực cho Sashka. Nhưng cụ thể mọi việc sẽ diễn ra như thế nào và khi nào sẽ diễn ra thì không ai biết. Hiện tại, tôi vừa là bác sĩ, vừa là đôi mắt, vừa là người bạn của cậu ấy. 2. Tôi cùng Sashka nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Kể ra thì, ban đầu tôi cũng có hơi buồn lòng cậu ấy một chút. Chút xíu thôi, không nhiều. Bây giờ các bạn hãy tự suy luận xem nhé. Các bạn biết rồi, tên tôi là Trison. Trong thời gian tôi và Sashka cùng tập làm quen với nhau ở trường, cậu ấy vẫn gọi tôi bằng cái tên đó. Mọi chuyện ổn cả. Sashka xuất sắc vượt qua kỳ thi sát hạch. Bạn ngạc nhiên lắm sao? Làm việc cùng với tôi, bất cứ người mới nào cũng đều thi đỗ. Tôi không chỉ đơn giản thực hiện mệnh lệnh của người mà mình dẫn đường, mà còn thường xuyên thể hiện những sáng kiến tuyệt vời, đúng lúc đúng nơi, dĩ nhiên là trong khuôn khổ cho phép. Tóm lại, mọi chuyện hoàn toàn trôi chảy. Tôi được về nhà sống với Sashka. Mẹ cậu ấy cũng tham gia đưa tôi về đó. Ở nhà còn có bà ngoại của Sashka, bà Elizaveta Maximovna. Chú thích gọi tên kèm phụ danh là cách xưng hô kính trọng của người Nga, chú thích của người dịch. Bà ấy đón tôi cũng rất niềm nở. Tôi chỉ biết tên bà một cách tình cờ. Có lần người hàng xóm sang chơi và gọi bà như thế. Còn trong nhà thì mọi người đều gọi bà bằng bà. Tôi để ý thấy ở loài người có một số điều kỳ quặc. Sashka gọi bà Elizaveta Maximovna là bà thì đã đành rồi vì cậu ấy là cháu ngoại. Đằng này bà Svetlana Sergeyevna, mẹ của Sashka, cũng gọi bà cụ bằng bà luôn. Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao con gái lại gọi mẹ mình bằng bà? Loài người các bạn đôi khi cũng khó hiểu thật đấy, nhưng mà thôi, chuyện ấy chẳng quan trọng bao nhiêu. Còn tôi là Trison. Các bạn biết đó là một cái tên, nhưng liệu các bạn có biết cái tên ấy có ý nghĩa như thế nào không? Ái chà, đó không phải là một cái tên tầm thường, kiểu như Tuzik là cái tên thường dành cho chó đốm, công tử bột, hay Rex thường dùng cho những con chó què chân đâu nha. Ông cụ Ivan Shalevich đã nói cho tôi nghe tường tận về cái tên của tôi. Tôi không chỉ là hậu duệ của một nòi chó quý, mà tên của tôi cũng là một cái tên cao quý. Đó là tên của một ông vua Tây Tạng ngày trước. Từ rất lâu rồi, chắc phải đến hàng mấy trăm năm, vua Trison Denstein đã nghiệm ra rằng chỉ có thể đạt được sự giác ngộ bằng con đường tự hoàn thiện về đạo lý và tinh thần dưới sự hướng dẫn của sư phụ. Tôi không hề khoe khoang khoác lác chút nào, nhưng phải nói rằng sư phụ của tôi ở trường dạy chó thì không chê vào đâu được. Hẳn các bạn đã hiểu ra tâm nguyện của tôi. Chẳng phải nói đùa đâu, tôi ước nguyện trở thành một con chó nòi Labrador được đốn ngộ tâm Phật. Thế rồi, chẳng biết căn cớ gì mà bỗng dưng Sashka lại gọi tên tôi là Trisha. Lúc đầu, tôi còn không hiểu là cậu ấy gọi tôi hay gọi ai nữa. Một buổi sáng sớm, cậu ấy thức dậy, quờ tay xuống sàn nhà bên cạnh giường tìm tôi. Nhưng tôi không ngốc đến nỗi lại nằm dưới sàn ngay bên cạnh giường. Tôi luôn nằm ở phía cuối giường để phòng hờ lỡ đêm Sashka có dậy đi tiểu thì cũng không giẫm phải tôi chứ. Khi nghe tiếng bàn tay Sashka quờ quạng trên sàn, tôi nhổm dậy và sủa khe khẽ trong họng để báo cho cậu ấy biết là tôi đang ở trong phòng. Bỗng tôi nghe cậu ấy nói: Trisha, bạn đang ở đâu vậy? Tôi ngồi yên, tưởng cậu ấy đang tìm kiếm món đồ chơi nào đó. Tôi nhìn quanh, thấy chẳng có đồ vật nào khả dĩ tương ứng với cái tên Trisha cả. Bác gấu bông oai vệ ngồi trong góc phòng, nhưng hôm qua Sashka đã nói rằng bác ấy tên là Mập cơ mà. Vậy Trisha là cái quỷ gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Sashka ngồi thừ một lát trên giường rồi gọi: Trishan. À, vậy ra cậu ấy gọi tôi. Tôi chạy đến, dụi mũi vào đầu gối cậu. Trishan yêu quý, bạn ngủ có ngon không? Có bị lạ chỗ không? Điều này khiến tôi sửng sốt. Hóa ra Sashka thật sự gọi tôi là Trisha. Vụ này hơi bị lạ à nha. Trisha là cái quỷ gì thế anh bạn? Sashka, bạn làm sao thế? Nhưng khổ tâm nhất đó là tôi không thể làm gì được. Kể từ khi Sashka gọi tôi như thế, cái tên Trisha gần như gắn luôn với tôi. Tiếp theo sau Sashka, mẹ Svetlana Sergeyevna và bà ngoại Elizaveta Maximovna cũng gọi tôi là Trisha. Lúc đầu tôi khó chịu vô cùng, hễ ai cất tiếng gọi Trisha là lông trên mình tôi dựng đứng cả lên. Cái tên oai hùng của tôi coi như đã bị quên lãng. Đang là hoàng đế Tây Tạng, bỗng dưng bị truất ngôi, biến thành một con chó bông đồ chơi nào đó. Giá mà các bạn nhìn thấy tôi nhỉ, tôi không chỉ đơn thuần là con chó vàng theo nghĩa có bộ lông màu vàng, mà tôi thật sự là một con chó vàng ròng. Các bạn không tin ư? Hãy nhìn ngắm tôi thật kỹ dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đặc biệt là sau khi tôi vừa được tắm và chải lông xong. Vẻ đẹp ấy không thể tìm thấy ở bất cứ con chó nào. Các bạn hẳn phải tự hào ngất ngưỡng nếu có được những bậc tiền bối oanh liệt, kiêu dũng như tổ tiên tôi. Tổ tiên của tôi là chó của người Viking và người Basque, những chiến binh dũng mãnh và những người thông minh tài giỏi từng sinh sống trên đảo Newfoundland. Chú thích: một đảo lớn thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador của Canada. Hết chú thích. Trước thế kỷ thứ 18, người châu Âu chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một con chó thuộc nòi Labrador. Theo những người đi biển, nếu chúng tôi, chó Labrador, có mặt trên tàu thuyền, thì đó chính là sự bảo đảm cho chuyến hải hành may mắn. Quan niệm ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Nếu cho rằng đó chỉ là sự mê tín dị đoan tầm thường, thì các bạn đã lầm to. Tổ tiên chúng tôi đã giúp đỡ con người rất nhiều. Nếu thuyền gặp nạn hoặc bị đắm, chó Labrador sẽ ngậm đầu dây thừng bơi về phía bờ để mọi người lần theo. Không ít trường hợp chó Labrador kéo được những thủy thủ bị thương hay kiệt sức vào bờ. Mỗi lần đi biển, các thủy thủ Newfoundland đều mang theo vài con chó. Dĩ nhiên, đó là những con chó Labrador mà tôi là hậu duệ. Tổ tiên của tôi từng mang những cái tên như sóng dội bờ hay gió lộng. Các bạn hiểu ý nghĩa của những cái tên này chứ? Sóng dội bờ, gió lộng, chào, nghe mới kiêu hãnh làm sao. Vậy mà giờ đây tôi lại bị gọi bằng cái tên Trisha, cực kỳ vớ vẩn. Làm sao mà không ấm ức chứ? Làm sao mà không bực mình được chứ? Dù sao thì tôi cũng buộc phải chấp nhận thôi. Thay kệ, các người muốn gọi sao thì gọi. Lần nọ, một người bạn già nào đó của cụ Ivan Saverevich gọi sai phụ danh của cụ từ Saverevich thành Savitch hay Stepanovich gì đó. Phải chi, biết nói tiếng người, tôi đã nhắc ông già ấy. Nhưng các bạn biết đó, tôi nhìn cụ Ivan Saverevich và thấy cụ không có phản ứng gì, cứ như không hề nghe thấy tiếng gọi ấy. Ông già nọ gọi hoài gọi mãi, rồi bỗng ông ấy như giật mình chợt tỉnh kêu lên: Ôi, Ivan, Savelevich, xin lỗi nha ông bạn. Ông già vỗ trán mình đánh bóp một cái. Cái trí nhớ chết tiệt đang dần bỏ mình mà đi mất rồi. Không sao, không sao. Ông Timofey Ivanich, à, cụ Ivan Savelevich nói, có gọi tên khác đi cũng không sao. Cứ gọi tôi là cái nồi cũng được, miễn là đừng bắt tôi lên bếp. Tôi nhớ đến ông bạn già của mình và thế là thôi, không buồn giận Sashka nữa. Trisha thì Trisha, thậm chí gọi tôi là cái nồi cũng được. Nếu các bạn hào hứng muốn nghe, tôi sẽ giải thích ngắn gọn về nguồn gốc tên gọi giống chó Labrador của tôi. Cụ Ivan Savelevich kể rằng hiện nay có ba giả thuyết. Thứ nhất, tên gọi này có xuất xứ từ bán đảo Labrador ở gần đảo Newfoundland, quê cha đất tổ của tôi. Thứ hai, tôi thích giả thuyết này nhất, xuất phát từ chữ Labrador trong tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là người lao động. Giả thuyết thứ ba nghe hơi kỳ cục, nhưng một khi đã trót nói ra thì phải nói đến đâu đến đũa. Có một loại khoáng sản màu đen ánh sắc xanh có tên gọi Labrador. Tại sao tôi không thích giả thuyết này? Tại vì tổ tiên của chúng tôi mới có màu lông đen. Còn ngày nay, những anh em chung nòi giống chúng tôi đều mang màu lông vàng như tôi cả. Thậm chí còn có những con chó Labrador lông màu sô-cô-la sẫm. Không, không có chuyện khoáng sản hay bán đảo gì hết. Tên gọi của nòi chó chúng tôi chắc chắn xuất phát từ cái từ đẹp đẽ ấy trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha. Người lao động thì dù ở châu Phi cũng vẫn là người lao động như Sashka của tôi thường nói. Chó Labrador chúng tôi chỉ được đưa vào Nga hồi cuối thập niên 1960. Có lần tôi nghe cụ Ivan Savilevich kể với ai đó rằng nhà văn Canada Foley Mowat từng tặng ông Kosygin, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, một con chó thuộc giống Labrador. Về sau, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng tặng ông Brezhnev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, một con chó thuộc giống ấy. Thời gian đầu, chó Labrador chỉ sinh sống ở Moscow và Riga. Chú thích, Riga, thủ đô của nước Cộng hòa Latvia, một trong 15 nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, hết chú thích. Giờ đây, các bạn có thể bắt gặp chó Labrador ở khắp nơi trên nước Nga. Tôi sinh ra tại Nga. Mặc dù ở Mỹ và Anh, chó Labrador là một trong những giống chó phổ biến nhất, được nuôi nhiều nhất, tôi vẫn muốn được sống và làm việc, giúp đỡ con người ở nơi chôn nhau cắt rốn. Các bạn chắc hiểu rằng chúng tôi từng phục vụ con người từ thời xa lắc. Chó Labrador chúng tôi rất thân thiện với con người. Các bạn cứ tin đi, chúng tôi rất sáng dạ và không hung hãn như một số giống chó khác. Đặc tính quan trọng nhất của giống chó Labrador là thân thiện với con người, luôn sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ con người.